Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ Sáu, 11 tháng 4, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự nói về cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với Tổng thống Hoa Kỳ. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô, diễn đàn tự do, và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Sơ lược vài hàng tin chính. Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Benedicto là mẫu mực cho sự thống nhất Âu Châu. Đức Hồng Y có cuộc phanh tòa thánh duyệt lại chương trình chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha. Giáo vận Hồng Kông hủy bỏ cuộc hành hương tại trung tâm Thánh Mẫu Sơ Sân, Thượng Hải. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Thánh Benedicto là mẫu mực cho sự thống nhất Âu Châu. Sau hai tuần lễ bị gián đoạn vì tuần thánh và lễ phục sinh, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phaero sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã trở lại với đề tài các thánh giáo phụ. Đề cập đến Thánh Benedicto, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài là cha đẻ của đời sống tu trì tại Tây Phương. Đồng thời với cuộc sống và việc làm, Ngài đã có một ảnh hưởng lớn trên sự phát triển của nền văn hóa và văn minh Âu Châu. Như được ghi lại trong tiểu sử do Thánh Gregorio cả biên soạn, Thánh Benedicto đã giúp cho Âu Châu trồi lên từ đêm dài của lịch sử tiếp theo sự sụp đổ của đế quốc La Mã. Ảnh hưởng của Thánh Benedicto đã tạo ra một thuyên mang tinh thần đích thực tại Âu Châu. Và trong những thập niên kế tiếp, những người sống theo tinh thần của thánh nhân đã thực sự thiết lập được sự thống nhất văn hóa tại Âu Châu, xây dựng trên niềm tin Kitô. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Thánh Benedicto sinh tại Nuria, Ý. Thánh nhân đã học tại Roma, sau đó lui về ở ẩn tại hang động Subiaco và thành lập các tu viện đầu tiên. Năm 529, Ngài đến sống tại núi Monte Cassino. Từ nơi đây, Ngài muốn nhắn gửi rằng một tu viện dù ở trên cao và xa vẫn hoạt động cho giáo hội và xã hội. Ngài qua đời năm 547. Ngày 25 tháng 10 năm 1964, Đức Thánh Cha Phaolô Đại Lục đã đặt Ngài làm quan thầy của Âu Châu. Với thước hiệu này, thánh nhân đã được nhìn nhận như tác nhân hình thành của nền văn minh và văn hóa Âu Châu. Nhưng theo Đức Thánh Cha, sứ điệp của vị thánh này đã không mai một với thời gian, mà vẫn còn mang tính thời sự. Đức Thánh Cha nói rằng, vừa ra khỏi một thế kỷ được đánh dấu bởi hai cuộc đại chiến và nhiều ý thức hệ không tưởng, Âu Châu đang đi tìm bản sắc của mình. Để tạo được một bản sắc mới và lâu bền, phát triển chính trị, kinh tế và pháp lý là điều cần thiết, nhưng cũng cần phải đẩy mạnh một cuộc canh tân về đạo đức và tinh thần, bắt nguồn từ các cội rễ Kitô của lục địa. Nếu không, không thể nào có thể tái thiết Âu Châu. Tin Vatican. Đức Hồng Y có cuộc khanh tòa thánh duyệt lại chương trình viếng thăm Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AP, Đức Hồng Y Bertone nói rằng, khi gặp gỡ với hàng giáo sĩ tại New York, Đức Thánh Cha sẽ đề cập đến vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ tại Hoa Kỳ. Theo Đức Hồng Y có cuộc khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha sẽ cố gắng mở ra con đường của chữa trị và hòa giải. Đức Thánh Cha đã thấu rõ những đau khổ mà các nạn nhân bị lạm dụng tình dục đã trải nghiệm, cũng như những thiệt hại mà giáo hội phải gánh chịu, bởi vì đây là một hành động hoàn toàn đi ngược lại với sứ mệnh giáo dục của giáo hội. Một số người nêu lên câu hỏi tại sao Đức Benedicto không viếng thăm Boston, là nơi đã bùng nổ vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục nơi hàng giáo sĩ. Nhưng Đức Hồng Y Bertone giải thích rằng Đức Thánh Cha chỉ giới hạn chuyến viếng thăm vào hai nơi là Washington và New York, không ngoài một lý do nào khác hơn là vấn đề sức khỏe. Đức Hồng Y có cuộc khanh tòa thánh cũng cho biết tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, Đức Benedicto sẽ chú trọng đến vấn đề nhân quyền và tầm quan trọng của luật tự nhiên. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho mạng lưới Fox News, Đức Hồng Y Bertone nói rằng tòa thánh Vatican luôn đánh giá cao Hoa Kỳ trong việc nhìn nhận luật tự nhiên và giá trị của tôn giáo, không những trong đời sống riêng tư mà còn cả trong lĩnh vực công cộng nữa. Hoa Kỳ và Tòa Thánh luôn là đồng minh trong việc bảo vệ sự sống con người và hôn nhân. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Bertone cũng không ngần ngại nói rằng Tòa Thánh không đồng quan điểm với Hoa Kỳ về cuộc chiến Iraq. Cũng tin Hoa Kỳ, Người Mỹ ít biết về Đức Benedicto nhưng vẫn thích ngài. Chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Đức Benedicto từ ngày 15 đến 20 tháng 4 tới đây sẽ được các cơ quan truyền thông theo dõi rất kỹ. Tuy nhiên, theo kết quả của một cuộc thăm dò, nhiều người cho biết họ biết rất ít về vị giáo hoàng này. Kết quả cuộc thăm dò được cho công bố 2 tuần lễ trước chuyến viếng thăm cho thấy, mặc dù rất nhiều người Mỹ nói rằng họ biết rất ít hoặc là không biết gì về vị giáo hoàng này, nhưng 52% dân chúng Mỹ và 74% người Công giáo Mỹ khẳng định rằng họ nghĩ tốt về ngài. Ngoài ra, theo Đức Hồng y Francis Stafford, một trong 2 vị Hồng y người Mỹ sẽ tháp tùng Đức Thánh Cha từ Roma đến Hoa Kỳ nói rằng, dân chúng Mỹ sẽ lắng nghe những gì Đức Thánh Cha sẽ nói. Vị Hồng y này cho biết Đức Thánh Cha viếng thăm Hoa Kỳ vào một thời điểm khá tế nhị. Đây là thời kỳ chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây. Trao đổi với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 8 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng y Stafford nói rằng ngài không nghĩ là Đức Thánh Cha sẽ đề cập đến vấn đề chính trị, nhưng chỉ nhấn mạnh cho dân chúng Mỹ biết thế nào là đúng và thế nào là sai. Theo vị Hồng y này, đây chính là sứ mệnh của một nhà lãnh đạo tinh thần. Tin Hồng Kông. Giáo phận Hồng Kông hủy bỏ cuộc hành hương kính Đức Mẹ Sê-san Thượng Hải. Theo tin của Hội Thừa Sê Paris, cuộc hành hương được dự trù vào ngày 24 tháng 5 tới đây. Đây là ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Chính Đức Thánh Cha là người đã thiết lập ngày này trong lá thư gửi cho giáo hội tại Trung Quốc ngày 30 tháng 6 năm vừa qua. Từ đó, nhiều cộng đồng Công giáo trên thế giới đã chuẩn bị cho ngày cầu nguyện này. Tại Hồng Kông, từ tháng 7 năm vừa qua, Đức Hồng Y Zen Zekun, giám mục Hồng Kông đã cho biết, ngài ước ao được thực hiện một cuộc hành hương đến trung tâm Thánh Mẫu Sê-san gần Thượng Hải. Ngài dự trù sẽ cùng đi hành hương với hàng ngàn tín hữu Công giáo Hồng Kông. Thế nhưng trước nhiều dấu hiệu cho thấy chính phủ Trung Quốc không mấy thiện cảm khi thấy một vị giám mục Hồng Kông tại Sê-san trong ngày đó, cho nên giáo phận Hồng Kông đã quyết định ngưng tổ chức cuộc hành hương. Được biết Đức Mẹ Sê-san có chức hiệu là Đức Mẹ phù hộ các tín hữu. Trong lá thư gửi cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, Đức Thánh Cha đã nhắc đến lòng sốt sắng cao độ của người tín hữu Kitô tại trung tâm Thánh Mẫu này. Đối với Đức Hồng y Zhang Zekun, người vốn chào đời tại Thượng Hải, cuộc hành hương vào ngày 24 tháng 5 là một cách thế hiển nhiên nhất để đáp lại lời mời gọi cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Cộng sản Trung Quốc đã nhanh chóng nhắn gửi với giáo phận Hồng Kông rằng họ không mấy ủng hộ ý tưởng của một cuộc hành hương như thế. Tuy tuyên bố hủy bỏ cuộc hành hương của giáo phận, Đức Hồng Mỹ Zen vẫn để cho các linh mục và giáo dân được tự do đi hành hương với tư cách cá nhân hay theo nhóm. Tin Berlin, Đức. Giáo hội Công giáo Đức xin lỗi vì đã khai thác gần 6.000 công dân bị cưỡng bách làm việc trong các cơ sở của mình dưới thời Đức Quốc xã. Trong một bản tường trình được Ủy ban Lịch sử của Giáo hội công bố, có khoảng 5.000 người công dân ngoại quốc và trên 1.000 tù binh chiến tranh đã bị cưỡng bách làm việc trong 776 tổ chức của Giáo hội Công giáo từ năm 1939 đến năm 1945. Các tổ chức này phần lớn là các bệnh viện công giáo và công viên của các tu viện, và đa phần các công nhân lao động cưỡng bách này đến từ Ba Lan, Ukraine và Liên Xô. Giáo hội Công giáo đã dành ra ít nhất 1,5 triệu Âu Kim để đền bù cho khoảng 600 người đã được nhận diện. Đức Hồng y Karl Lehmann, nguyên chủ tịch hội đồng giám mục Đức, đã nói rằng giáo hội không thể bỏ qua sự kiện giáo hội đã nhắm mắt làm ngơ trước số phận và bao nhiêu đau khổ mà những người ngoại quốc bị lưu đày tại Đức đã trải qua. Đức Hồng y Lehmann nói thêm rằng vai trò của giáo hội trong quá khứ là một gánh nặng lịch sử vẫn còn đè nặng trên giáo hội, do đó vẫn đòi hỏi giáo hội phải có bổn phận đối với tương lai. Tin Nepal. Lần đầu tiên Đức Giám mục giám quản tông tòa tại Nepal truyền chức linh mục. Đức cha Anthony Sharma được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa Nepal vào năm 1984 và chỉ mới được thụ phong giám mục kể từ tháng 5 năm vừa qua. Trong quá khứ, các Đức Giám mục từ Ấn Độ sang Nepal để truyền chức linh mục. Trong 3 tầng linh mục có 2 linh mục kiều và 1 linh mục dòng tên. Cả 3 đều trong độ tuổi 30 và đều cho biết họ muốn trở thành linh mục để phục vụ người nghèo. Có khoảng trên 2.000 giáo dân tham dự lễ truyền chức. Tổng cộng số tín hữu trên toàn quốc khoảng 6.000 người, rải rác trong 3 giáo xứ, hầu hết đều nằm ở mạng đông nam Nepal. Nói lời với giáo dân, Đức cha Sharma mô tả các tân linh mục như những người mục tử của đoàn Thiên Chúa. Với 3 tân linh mục này, con số linh mục triều tại Nepal hiện nay là 15 vị và linh mục dòng là 54 vị.
Giờ đây trong một thời sự, mời quý vị các bạn theo dõi bài viết nói về cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Tổng thống Hoa Kỳ.
Khi Đức Giáo Hoàng gặp Tổng thống Hoa Kỳ, đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào ngày 16 tháng 4 tới đây, khi mừng sinh nhật lần thứ 81, Đức Thánh Cha Benedicto sẽ hội kiến với Tổng thống Bush tại Tòa Bạch Ốc. Đây là lần thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ, một vị giáo hoàng viếng thăm Tòa Bạch Ốc. Báo chí Mỹ đã bắt đầu đồn đoán về nội dung cuộc trao đổi giữa Đức Benedicto và Tổng thống Bush, và thông thường người ta chú ý đến những quan điểm khác biệt của hai nhà lãnh đạo hơn là cái nhìn chung của hai người. Chiến tranh Iraq, chẳng hạn, luôn là đề tài nhạy cảm và có tính thời sự hơn bất cứ vấn đề nào. Ký giả nào dường như cũng chờ xem Đức Giáo Hoàng sẽ nói gì với Tổng thống Bush về vấn đề này. Kỳ thực, việc Đức Benedicto chọn đúng ngày sinh của mình để viếng thăm Tòa Bạch Ốc và hội kiến với Tổng thống Bush không hẫn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ngoài những bất đồng quan điểm về cuộc chiến Iraq, Đức Benedicto và Tổng thống Bush gặp nhau trên một điểm mà không ai có thể chối cãi được. Đó là cuộc chiến bên vực cho sự thánh thiêng và phẩm giá của sự sống con người. Không cần phải tốt nghiệp cử nhân toán, cũng có thể tính nhẩm và làm một cuộc so sánh như sau. Mỗi năm có khoảng 1.000 quân nhân Mỹ hy sinh tại chiến trường Iraq. Nhưng mỗi năm, có hơn 1 triệu thai nhi bị sát hại trong các bệnh viện chuyên phá thai tại Hoa Kỳ. Do đó, theo nhận định của tuần san công giáo The National Catholic Register, vị Đức Thánh Cha và Tổng thống Bush đều có cùng một cam kết là bên vực sự sống, cho nên cuộc gặp gỡ của hai người hẳn không phải là một cuộc đối đầu vì những bất đồng quan điểm. Cuộc gặp gỡ này chắc chắn sẽ không có những giây phút căng thẳng như đã từng xảy ra tại phi trường quốc tế Denver ngày 12 tháng 8 năm 1993. Tại đây, khi đứng bên cạnh một ông tổng thống và một phu nhân nổi tiếng ủng hộ phá thai là Bill Clinton và Hillary Clinton, Đức Thánh Cha John Paul II đã nói thẳng rằng tất cả những chính nghĩa cao cả của đất nước Hoa Kỳ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nào đất nước này bảo đảm quyền được sống và bảo vệ con người. Một sự điểm như thế hẳn không thể không làm cho ông bà Clinton lúng túng. Một quan hệ khó xử như thế đã không bao giờ có giữa Đức John Paul II nhị và người kế vị ông Clinton là Tổng thống Bush. Tổng thống Bush luôn ngưỡng mộ Đức John Paul II nhị, người mà ông gọi là một vĩ nhân, một nhà lãnh đạo vĩ đại của thế giới, một vị anh hùng trong lịch sử nhân loại. Vào tháng 7 năm 2001, trong một cuộc họp báo sau khi gặp gỡ với Đức John Paul II nhị, Tổng thống Bush đã nói như sau: "Tôi không phải là một thi sĩ để diễn tả được cảm xúc khi đứng trước Đức Giáo Hoàng." Trong một bài diễn văn đọc tại thủ đô Warsaw, Tổng thống Bush nói với người dân Ba Lan rằng chủ nghĩa cộng sản đã bị đánh đổ bởi hai sức mạnh. Một là sức mạnh của nhân dân Ba Lan, hai là cái nhìn đạo đức của một con người, đó là Đức John Paul II nhị. Chính vì thế mà tháng 6 năm 2004, ông đã tặng cho Đức John Paul II nhị huy chương cao quý nhất của Hoa Kỳ là huy chương Tổng thống về tự do. Lòng ngưỡng mộ của Tổng thống Bush đối với Đức John Paul II nhị, dĩ nhiên, đã không mua chuộc được vị giáo hoàng này. Hơn ai hết, Đức John Paul II nhị là người đã mạnh mẽ phản đối cuộc chiến chống Iraq do Hoa Kỳ lãnh đạo. Cũng như Đức John Paul II nhị, Đức đương kim giáo hoàng ý thức rất rõ ràng rằng giữa Tòa Bạch Ốc và Vatican có bất đồng quan điểm về nhiều vấn đề. Tuy nhiên, cho dẫu có lên án Hoa Kỳ khi nước này đem quân xâm chiếm Iraq, Tòa Thánh vẫn nhìn nhận rằng lập trường của Tổng thống Bush trong việc bảo vệ và tranh đấu cho sự sống con người là một điều đúng đắn. Có lẽ chưa từng có Tổng thống Mỹ nào nhiệt thành và hăng say cho bằng Tổng thống Bush trong cuộc chiến bảo vệ sự sống. Dẫu biết ông Colin Powell là một người ủng hộ phá thai, Tổng thống Bush vẫn mời ông làm ngoại trưởng. Và để quét sạch mọi vết tích ủng hộ phá thai dưới thời ông Clinton, Tổng thống Bush đã ra lệnh cho ông Powell phải đi theo đường lối của ông. Ngay từ đầu khi vừa nhậm chức, ông đã ra lệnh ngừng tức khắc mọi tài trợ cho các tổ chức phá thai trên thế giới. Không những chống lại phá thai, Tổng thống Bush còn tẩy chay mọi cuộc nghiên cứu trên tế bào gốc rút ra từ phôi thai người. Trong một bài diễn văn vào tháng 4 năm 2002, Tổng thống Bush đã nói như sau. Để thăng tiến sự sống con người, chúng ta phải luôn luôn bảo vệ phẩm giá con người. Đừng bao giờ hy sinh lương tâm để đạt cho bằng được những tiến bộ trong kỹ thuật y khoa. Trong khi đi tìm điều có thể thực hiện được, chúng ta phải luôn tự hỏi điều gì là đúng, và chúng ta không bao giờ được phép quên rằng ngay cả những mục đích cao cả nhất cũng không thể biện minh cho bất cứ phương tiện nào. Hoặc là chúng ta đeo đuổi công cuộc nghiên cứu y khoa với một ý thức luân lý rõ ràng. Hoặc là chúng ta phiêu lưu vào một thế giới để rồi sẽ suốt đời hối tiếc chỉ vì không theo những chuẩn mực luân lý. Sự sống là một công cuộc tạo dựng, chứ không phải là một món hàng. Con cái chúng ta là một quà tặng cần được yêu thương và bảo vệ, chứ không phải là những sản phẩm để thiết kế và sản xuất. Với một vị tổng thống có lập trường bên vực sự sống con người như thế, chắc chắn Đức Benedicto sẽ rất sung sướng để mừng ngày sinh lần thứ 81 của Ngài.
Tiếp sau đây là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới.
Bồi thai, bào thai, có phải là một nhân vị con người không? Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Những hình ảnh chụp được từ trong lòng mẹ có thể thay đổi cái nhìn của những người chủ trương phá thai. Khi tinh trùng của một người đàn ông được vào bên trong cái trứng của một người đàn bà, cái trứng ấy được xem như đã thụ tinh. Cái trứng được thụ tinh ấy trở thành một tế bào với 23 cặp nhiễm thể. Mỗi một nhiễm thể trong 23 cặp nhiễm thể ấy đến từ người cha và người mẹ. Chỉ trong ngày thứ ba sau khi được thụ tinh, tế bào trong cái trứng ấy nhân lên thành nhiều tế bào khác, và trong vòng từ 4 đến 5 ngày sẽ di chuyển vào trong tử cung và định cư ở đó. Việc định cư của cái trứng được thụ thai trong tử cung người mẹ sẽ kéo dài từ 6 đến 8 ngày và sẽ được hoàn tất trong vòng từ 11 đến 13 ngày kể từ lúc được thụ tinh. Các chuyên gia ước tính rằng có ít nhất 40% các trứng được thụ tinh không thành công trong việc định cư trong tử cung, và 20% khác bị chết do sảy thai. trong giai đoạn này, nghĩa là trong khoảng 13 ngày sau khi được thụ tinh. Cái trứng được gọi là phôi thai. Kể từ ngày thứ 13 cho đến ngày thứ 16, người ta đã thấy xuất hiện rõ ràng những đặc tính của một sự sống con người, như đã có các tế bào não, các tế bào máu và các tế bào da. Trong vòng 3 tuần lễ, người ta đã có thể thấy được mắt, tai, thận cũng như gan, bao tử và hệ thống thần kinh. Hệ thống tuần hoàn bắt đầu hoạt động một cách độc lập, và cái đầu của thai nhi đã có thể được thấy một cách tỏ tường. Sang tuần thứ 8, thai nhi đã có tay chân, các ngón tay, ngón chân. Nhờ đó, nó đã có thể làm những cử động. Người ta cũng đã có thể thấy nó đang dùng miệng mút ngón tay cái của nó. Được mô tả như trên đây, bào thai hay thai nhi, có phải là một nhân vị không? Điều đáng ngạc nhiên là có một số triết gia phân biệt con người với nhân vị. Con người thì thuộc về một loại hữu thể với những đặc điểm làm cho nó trở thành khác biệt với loài vật. Về phương diện khoa học, con người nằm ở tuyệt đỉnh của bậc thang tiến hóa. Triết gia Michael Tully so sánh máy móc với con người. Ông bảo rằng máy móc không có ý thức về mình, và do đó cũng chẳng có ước muốn. Còn một nhân vị thì có ước muốn và ý thức về mình, đồng thời cảm nghiệm được một bản chất liên tục. Theo ông, thai nhi cũng giống như một cái máy. Nó không có ước muốn và cũng chẳng có ý niệm, và như vậy không có bất cứ quyền gì kể cả quyền được sống. Theo ông, cũng như nhiều triết gia khác, thai nhi là con người, nhưng không phải là một nhân vị, và như vậy không là chủ thể của quyền con người. Nếu vậy thì chúng ta phải nghĩ gì về những người rơi vào tình trạng vô ý thức hay hôn mê hoặc bị tẩy não, và như vậy không còn có ước muốn nữa? Chúng ta nghĩ gì về những người già, vốn là chủ thể các quyền con người, mặc dù họ không còn ước muốn nữa? Chúng ta phải nghĩ gì về các trẻ em, mặc dù không có ý niệm hay ước muốn về của cải, vẫn có quyền tư hữu? Phải chăng chúng ta cần phải hiểu biết một điều gì đó trước khi chúng ta có thể khao khát điều đó? Một thơ nhi có ước muốn, nhất là ước muốn được bú sữa mẹ, mặc dù nó không hiểu điều nó đang làm. Đã là người nhưng không phải là một nhân vị. Đó là sự phân biệt mà một số triết gia thường đưa ra để biện minh cho hành động phá thai. Có người tuy chấp nhận thai nhi là một nhân vị, nhưng vẫn chủ trương phá thai. Họ tưởng tượng ra một cảnh tượng như sau. Một buổi sáng nọ, vừa thức giấc, bạn thấy mình đang nằm ngủ với một nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng. Bạn khám phá ra rằng bạn đã bị bắt cóc, và mạch máu của bạn đang được gắn liền với mạch máu của ông ta. Trong vòng 9 tháng, bạn phải truyền máu như thế cho ông ta. Trong thời gian này, ông ta hoàn toàn mê man và bạn phải nằm bên cạnh ông ta. Chỉ 9 tháng sau, bạn mới được tháo gỡ khỏi con người bệnh hoạn này. Bạn phải đồng ý làm chuyện này, bởi vì chỉ có bạn mới có loại máu thích hợp. Nếu không có sự cộng tác của bạn, nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng này sẽ chết. Có người đã mượn hình ảnh trên đây để nói về tình trạng thai nghén của người phụ nữ. Dĩ nhiên, đây chỉ là một sự so sánh hoàn toàn quẹt quạt. Một người trên giường trong suốt 9 tháng trời, và quan hệ của bà với thai nhi trong bụng bà có tính cách cá biệt và thân mật hơn nhiều. Người đưa ra sự so sánh trên đây nhìn nhận rằng thai nhi đã là một nhân vị ngay từ lúc được thụ thai. nhưng lại lý luận rằng người mẹ phải bảo vệ sự sống của mình trước tiên, nhất là khi sự sống của đứa con đe dọa đến sự sống của mình, đặc biệt là trong trường hợp bị hãm hiếp. Theo những người chủ trương phá thai, người phụ nữ có quyền nói, đây là thân xác của tôi, và quyết định một cách tự do về những gì xảy đến cho thân xác ấy. Cũng như bà có quyền tháo gỡ dây nối kết mạch máu của bà với người nhạc sĩ vĩ cầm, bà cũng có quyền yêu cầu phá thai. Thật ra, người đàn bà trong câu chuyện của người nhạc sĩ vĩ cầm bị cưỡng bách đi vào một hoàn cảnh mà bà không muốn, trong khi việc có mang của người đàn bà hoàn toàn khác hẳn. Những người chủ trương phá thai để làm một so sánh khác. Ví dụ, vì trời nóng, một người phụ nữ đã mở cửa sổ, và như vậy kẻ trộm đã đột nhập vào nhà bà qua cánh cửa sổ được mở ấy. Phải chăng người đàn bà phải chịu trách nhiệm về vụ đột nhập ấy? Quả thật, người đàn bà đã tự ý mở cửa sổ, nhưng bà ta không hề muốn tên trộm đột nhập vào nhà, do đó bà ta không thể chịu trách nhiệm về việc đột nhập ấy. Từ ví dụ trên đây, những người chủ trương phá thai lý luận rằng, người đàn bà không hề chịu trách nhiệm khi một cuộc giao hợp hữu ý dẫn đến việc mang thai. Dĩ nhiên, đã quá rõ ràng là sự so sánh trên đây không thể áp dụng vào việc mang thai của người đàn bà. Mang thai là kết quả của một hành động tự ý của người đàn ông và người đàn bà. Giao hợp là một hành động mang lại vui thú cho họ, cho dẫu việc mang thai có thể là điều họ không mong muốn. Nếu người đàn bà trong câu chuyện trên đây không chịu trách nhiệm về hành động đột nhập của người ăn trộm, thì trái lại, người đàn ông lẫn người đàn bà, một khi đã dấn thân vào hành động giao hợp, phải chịu trách nhiệm về việc mang thai. Kẻ trộm không giống như bào thai. Anh ta có mặt trong nhà là do chú ý, còn bào thai thì không. Tóm lại, mang thai là kết quả của một hành động hữu ý, và do đó người ta không thể chối bỏ trách nhiệm của mình để loại trừ kết quả ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, người trẻ thiếu tự tin bắt đầu từ thời ấu thơ. Bạn nhận thấy thế nào khi người trẻ thiếu tự tin? Bạn có thể làm được gì để giúp những em đó tăng thêm niềm tin? Đó là những câu hỏi mà chúng ta luôn muốn biết để giúp con em mình đứng lên và phát triển tốt hơn. Các em trẻ thiếu tự tin khi chúng không nghĩ hay về mình, khi chúng khinh thường chúng và không dám nhìn đời cách vui tươi. Có thể chúng luôn cảm thấy mình tự ti mặc cảm, chúng không cảm thấy hài lòng về mình và nghĩ rằng chúng chẳng đáng được chú ý. Đôi khi, chúng không được cha mẹ để ý khuyến khích với những lời lẽ thân thương. Con cố gắng hơn là được, con có khả năng nhưng chưa tận dụng tối đa. Ba tin rằng với thời gian con sẽ thành công, vân vân. Thay vì những lời khuyên và cổ võ, cha mẹ la hò chúng là đồ ngu dốt, không làm được việc gì, chỉ ăn hại mà thôi. Quý vị phụ huynh hãy hình dung hai trạng thái trên, xem cách nào hay hơn và cách nào tai hại cho trẻ nhỏ khi chúng nghe những lời sỉ nhục đó. Tinh thần tự trọng của con em chúng ta cũng được phát triển hay bị vùi dập ngay trong môi trường học đường, khi đáng lẽ thầy cô, chúng bạn vun trồng giúp hạt giống tự tin và tự trọng phát triển. Đôi khi chúng ta nghe thuật lại, một số thầy giáo bực bội tới nỗi lấy giày thể thao ném vào đầu một em trai khi em không biết thưa lại bài học mà thầy đã dạy em. May thay thầy ném hột và bật vào cửa, vì thế em không bị hề hấn gì cả về thể xác, nhưng tinh thần tự tin của em đã bị tổn thương trầm trọng. Em đau khổ bật lên tiếng khóc và xấu hổ trước mặt bạn bè. Thầy giáo phải tớ xin lỗi em, nhưng ông đã không làm. Trả lại ông cười khinh bỉ và chê em là giống con gái hay nhè. Như thế là em mang trong người hai mặc cảm lớn. Một là không có khả năng, là người ngu dốt, hai là em hay nhè giống con gái. Trước tình huống trên bạn nghĩ gì về tương lai của em này? Có người thuật lại em không bao giờ dám nhìn mặt bạn bè và sau cùng em bỏ học. Vết thương đã ăn sâu vào tâm hồn em, và em không còn muốn đi học, và khi về gia đình, em hận thầy giáo cả đời em. Một số các em chậm tiến là vì các em không có môi trường học ở gia đình. Các em bé gái thì vừa học vừa trông em trong khi cha mẹ làm rẫy, vất vả ngoài rừng. Có em trai thì phải phụ bố làm rẫy, trồng cà phê và chỉ có thể học được khi mọi người đã đi ngủ. Lúc đó em vừa mỏi mệt vừa đói, nhưng em phải làm bài. Cứ như vậy, dưới ánh đèn leo đét của màn đêm, em chỉ còn ngủ gục tại bàn cho tới sáng. Khi vất tới đây, tôi xót thương những em bé nghèo như trên. Chúng được thiệt thòi dưới mọi khía cạnh, nhưng các thầy cô có thông cảm và đỡ nâng chúng hay không? Có thể phần đông chỉ lo cho những em con nhà giàu. Những em này có đủ điều kiện, đương nhiên, chúng có tinh thần tự tin và tự tôn. Một số em có tinh thần tự tin, nhưng đã trở nên thiếu tự tin là do một vài hoàn cảnh đã chi phối các em như sau. Khi bắt đầu tổ trưởng, nếu em học sinh mới, không biết làm bạn và không có bạn ngay ban đầu, em đó sẽ so sánh mình với các em khác và sẽ cảm thấy chán nản, sợ sệt. Một số em có cha mẹ ly dị, chúng sẽ cảm thấy buồn nản khi chúng thấy các em khác nào là được cha đưa mẹ đón. Còn chúng thì sao? Chúng nghĩ về mình không có ai thương, không có người lo. Cách tự nhiên, chúng sẽ đổ lỗi cho cha mẹ vì ly dị, hay chúng sẽ nghĩ rằng chính mình chúng là căn cớ cho cha mẹ ly dị. Một số em thấy mình mập phì hay đau kiếm cận, hay lùn thấp bé, các em cảm thấy mặc cảm khi những em khác to, cao, đẹp trắng như những hình ảnh trên tivi. Vô tình em nhìn mình và cho mình là xấu, không tốt. Ngay cả khi các em bước vào tuổi dậy thì, các em trai thấy tự nhiên mình có râu cằm lún phún và chân tay tự nhiên cao lòng thòng, không biết để vào đâu. Và cũng không ai hiểu, thông cảm và giải thích cho em. Trong trường hợp này, người cha phải là người chỉ dẫn và dạy cho em. Nhưng cha bận rộn cả ngày, tối về hay bận gắt, em sẽ trông vào ai? Đương nhiên, các em muốn chạy trốn. Các em nhớ khi thấy bộ ngực mình căng phồng và có kinh nguyệt, các em tưởng mình không bình thường. Và rồi những lo âu đó cũng không được giải đáp. Nếu các em hỏi mẹ, mẹ trả lời, thời gian sẽ cho con biết. Nhưng thời gian ai hiểu được? Người lớn có trọng trách, còn không cắt nghĩa được, làm sao những người trẻ này có thể hiểu về mình và về xã hội mình đang sống? Tính tự tin và tự trọng của những người trẻ trước xã hội đa diện sẽ bị hủy diệt và không lối thoát. Tình yêu và sự thông cảm cũng như đồng cảm tăng phẩm giá con người, làm họ hãnh diện về mình hơn tất cả mọi thành công. Bà Kathleen Bollier với chủ đề Bài học của con tôi như sau. Tôi là một người trẻ may mắn về học vấn, hình như cái gì cũng dễ dàng cho tôi. Khi tôi trở nên người mẹ của hai con, tôi ước mơ cũng được dễ dàng như vậy. Tôi đọc sách cho chúng nghe, tôi làm trò hề cho chúng cười, và chắc chắn cũng không có gì là khó khăn cả. Sau này, khi chúng có con cái, chúng cũng làm như tôi. Bài vở tươm tất được A trong các môn học, tất cả trở nên dễ dàng. Amanda, con gái cả, luôn được hạng nhất. Nó học dễ dàng và chiếm nhiều giải thưởng. Trái lại, đứa con thứ hai tên Eric thì khác, tôi cảm tưởng được là tôi sẽ phải vất vả nhiều về nó. Chẳng những thế, các thầy cô cũng sẽ gặp khó khăn với nó. Tôi cố gắng lo cho nó. Nó là một đứa bé dễ thương, tôi giúp nó làm bài trước khi đi ngủ. Tôi liên lạc với các thầy cô và luôn ghi tên nó theo những lớp đặc biệt, để nó được mọi người giúp đỡ. Nhưng dù vậy, mỗi khi tờ báo cáo từ nhà trường gửi về, nó chỉ được C, và nước mắt tràn trề trên gương mặt. Tôi sợ rằng nó sẽ cảm thấy bất mãn và không muốn đi học nữa. Tại sao thế? Tôi tự hỏi mình. Tại sao tôi lại thất bại về nó như thế? Lý do nào tôi không thể gây hứng thú trong việc học của nó? Tôi nghĩ rằng nếu nó không thành công trong vấn đề học hành, nó sẽ không lo nổi cho mình, thì làm sao có thể lo cho gia đình nó được? Eric là một đứa con trai lên 16 tuổi. Chỉ khi đó mắt tôi mới mở ra, chúng tôi đang ngồi ở nhà ăn. Khi chuông điện thoại reo vang, cha tôi bị nhồi máu cơ tim và chết ngay lập tức ở tuổi 79. Bố ơi, Eric gọi ông nó là bố, vì cha tôi đã là người rất quan trọng cho nó trong 5 năm lúc đầu. Nó mới được 5 tuổi. Chồng tôi thì quá vất vả, anh ấy làm đêm và ngủ ngày, vì thế cha tôi là người lo cho nó đủ mọi việc. Nào là đưa nó đi cắt tóc, mua cà rem cho nó, đưa nó đi chơi, túc cầu trong thời gian nó còn nhỏ. Cha tôi là một người bạn chân tình nhất của nó. Khi cha tôi lớn hơn tuổi, người chuyển về thành phố nơi người lớn lên, Eric bị xa lãng vì vắng bóng người bố là ông của nó. Nhưng sau này, nó hiểu là ông nó phải trở về nơi quê cha đất tổ và nó cần phải lớn lên. Về phần Eric, nó chỉ chờ điện thoại và đôi khi ông nó về thăm. Riêng cha tôi, người cũng không bao giờ quên nó. Khi chúng tôi vào nhà xác, tôi thấy cha tôi đặt nằm trong quan tài, bình an và mãn nguyện. Hai đứa con tôi đứng hai bên và chúng tôi âm thầm cầu cho hương hồn của người. Sau đó, chúng tôi đứng qua một bên để nhường chỗ cho cả trăm bạn bè của gia đình tới viếng linh cữu. Người nào cũng tới chia buồn và thương cảm chúng tôi. Thình lình tôi để ý Eric đã đi đâu rồi. Sau lúc đó tôi thấy Eric đang đứng ở cửa và tay dìu những ông già bà cụ, chống gậy lên bậc thang. Và còn cảm động hơn khi tôi thấy cụ ông trọng tuổi hơn đang dựa vào tay Eric và Eric dìu lên thang tới quan tài. Buổi chiều hôm đó người trách nhiệm trên cấp đã nhờ tôi tìm một người khiêng quan tài. Eric nghe thấy, nó lên tiếng ngay lập tức. Xin ông cho tôi thế chân. Nhưng ông này nói, tốt hơn, con hãy ở gần mẹ con và em con. Nhưng Eric nói ngay, hồi con còn nhỏ, bố con thường hay bồng con trên vai, và bây giờ là lúc con phải bồng bố con để đáp lại người. Lúc đó tôi cảm động khóc ròng, và không hiểu tại đâu mà tôi có suối nước mắt như vậy. Bắt đầu từ đó tôi quyết tâm sẽ không oán trách tại sao con tôi không được điểm cao, và tôi cũng không mong muốn cho nó trở nên người mà không phải là nó, không phải là người. Mà tôi đã muốn cho nó như là lòng thương cảm, lo lắng cho người khác, sự yêu thương mà nó biểu lộ cho những người già cả ốm yếu, là những hồng ân mà Chúa đã ban cho nó. Không sách nào có thể diễn đạt và dạy cho nó được, không bằng cấp nào mà nó có thể có được để trưng bày trong trường về những năng khiếu, tính người mà nó có. Bây giờ nó đã 20 tuổi, và vẫn tiếp tục với những công việc đạo đức thương người, vui tươi, rí rỏi. Nó biểu lộ cho mọi người tâm nó. Ngày hôm nay tôi lại hỏi mình, khoa học và toán, điểm cao thấp làm được gì cho nhân loại? Khi một cậu con trai cố gắng làm tối đa, nó xứng đáng được A từ trái tim của nó. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Giờ đây là một diễn đàn tự do. Quý vị và các bạn thân mến, một diễn đàn tự do hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn đêm thơ để giới thiệu tập Kinh Trong Sương hôm chiều ngày 28 tháng 3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Như quý vị và các bạn đã biết, chiều ngày 28 tháng 3 vừa qua, Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn đã tiếp nhận một sinh hoạt mang hai ý nghĩa. Trước hết là tưởng niệm nhà sư khảo Francisco Vinson Phạm Xuân Tuyển và giới thiệu tuyển tập thơ Kinh Trong Sương. khoảng 120 anh chị em giới cầm bút Công giáo đã quy tụ dưới sự chủ tọa của Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, cùng với sự tham dự của Đức cha Mikael Hoàng Đức Quang, giám mục Công Tum, và Đức cha Anton Vũ Huy Chương, giám mục Thanh Hóa và nhiều linh mục. Chương trình đêm thơ mở đầu với bài tưởng niệm Phạm Xuân Tuyển do Cao Huy Hoàng trình bày. Tiếp đó là thánh lễ, rồi giới thiệu tuyển tập Kinh Trong Sương cùng các tác giả. Thánh lễ cử hành vào lúc 5:30 chiều do Đức Tổng giám mục Hà Nội chủ tế. Trước hết cầu nguyện cho nhà sưu khảo về hàng mặc tử là Francisco Vinh Sơn Phạm Xuân Tuyển, nhân dỗ 100 ngày, và cho công cuộc mục vụ văn học nghệ thuật. Chia sẻ lời Chúa, cha Phêrô Nguyễn Thiên Cung, giám đốc chủng viện Nicola Phan Thiết, nhấn mạnh rằng, hiện sinh được cứu độ là hiện sinh trong Đức Kitô, và hiện sinh chỉ sinh hoa trái khi là hiện sinh với Chúa Giêsu Kitô. Sau thánh lễ là đêm thơ, nhà thơ Lê Đình Bảng dẫn chương trình, linh mục nhà thơ Trăng Thập Tự trình bày tổng quát về chương trình sưu tầm và nghiên cứu thi ca Công giáo Việt Nam nói chung và tuyển tập Kinh Trong Sương nói riêng. Ba tập đầu của chương trình sưu tầm và nghiên cứu dành cho hơn 50 tác giả có tầm dốc nguồn cội từ giữa thế kỷ thứ 17 đến đầu thế kỷ 21. Kinh Trong Sương là tập thứ tư khởi đầu loạt tuyển tập từng 15 tác giả. Mỗi tác giả ngoài tên tuổi, chân dung và vài nét tiểu sử, còn có bài chia sẻ cảm nghiệm đức tin trước phần tuyển thơ. Tuyển tập Kinh Trong Sương được gửi tặng rộng rãi đến các giáo xứ khắp 26 giáo phận Việt Nam. Để đúc kết đêm thơ, anh Lê Đình Bảng đã mời hai vị chủ chăn phát biểu. Đức Tổng giám mục Hà Nội đã nói về ơn gọi và sự cần thiết của người làm thơ. Đức giám mục Công Tum ôn lại nỗi thao thức và những nỗ lực của chính ngài về văn hóa nghệ thuật Công giáo hồi còn là chúng sinh, và nhấn mạnh trách nhiệm của người Công giáo Việt Nam đối với chữ quốc ngữ. Trong cương vị giám mục, ngài xác tín hơn về sự quan trọng của văn hóa nghệ thuật và hứa sẽ quan tâm nâng đỡ. Có thể nói, đây là cuộc họp mắt giới cầm bút Công giáo đông đảo nhất từ xưa tới nay. Người trẻ bên người già, giáo dân bên giáo sĩ và giáo phẩm, biết bao tâm tư và ước vọng cho văn học Công giáo, cùng được san sẻ trong niềm vui mừng Chúa Kitô phục sinh. Mời quý vị các bạn theo dõi tâm sự của linh mục thi sĩ Trăng Thập Tự về chương trình sưu tầm nghiên cứu thơ Công giáo và tuyển tập Kinh Trong Sương. Linh mục đã cho biết như sau: cho đến những năm gần đây, nghĩ về văn học Công giáo Việt Nam, người ta bắt gặp hình ảnh một hội thánh hiếm muộn. Lớp người nghiên cứu cũng như dịch thuật có thực lực dường như đang tàn lụi. Về thơ, tiếp nối hàng mặc tử, chỉ lác đác vài khuôn mặt. Về truyện ngắn, chỉ có được Nguyễn Tầm Thường và Hoàng Thị Đáo Tiệp. Những năm nội chiến, sinh hoạt văn học nghệ thuật Công giáo bị ngăn trở. Rồi sau chiến tranh, tình trạng còn tệ hơn. Giáo hội Công giáo Việt Nam bị cắt cục, không còn nhà xuất bản, không còn nguyệt sang, tuần báo hay nhật báo nào để làm đất dụng võ cho những người làm thơ, viết văn. Một vài anh em chúng con tìm hiểu thì thấy đó đây vẫn còn những người làm thơ, viết văn, ca tụng Chúa. Cần tạo một sân chơi, một mặt bằng cho họ xuất đầu lộ diện. Năm 1995, anh Lê Đình Bảng và con đã bắt tay thực hiện ý tưởng tạo cho anh chị em cầm bút Công giáo một không gian để xuất hiện, để giao lưu và nâng đỡ lẫn nhau, bằng cách tạo một địa chỉ cho họ gửi tác phẩm về và xin giấy phép xuất bản công khai. Chương trình sưu tầm và nghiên cứu thi ca Công giáo Việt Nam ra đời. Anh Lê Đình Bảng nhận phần nghiên cứu tìm tòi quá khứ, dựng lại những chứng tích ở thượng nguồn thơ ca Công giáo Việt Nam, và nay đã chuẩn bị được 3 tập bản thảo sắp ra mắt trong bộ sưu tập thơ Công giáo. Bản thân con, linh mục Trăng Thập Tự, lo phần phát hiện và giới thiệu những anh chị em thời hiện tại. Năm 1999, sưu tập đầu tiên mang tên Góc Nhạc Thơ Công Giáo Việt Nam hình thành với 41 tác giả, 231 bài thơ. Chúng con có được giấy phép xuất bản qua nhà xuất bản Thuận Hóa với những giới hạn hết sức vô lý là không được in lý lịch và chân dung các tác giả. Điều ấy khiến tác phẩm giảm hẳn giá trị, kém phần thu hút. Dù vậy, chúng con vẫn quyết định bỏ tiền ra in để có một khởi đầu. Sau đó, do theo đuổi ơn gọi Cát Minh, con phải bỏ dở công việc. Năm 2006, có thêm hai anh Nguyễn Đình Diễn và Cao Huy Hoàng nhập cuộc. Công việc được tái tục. Chúng con gửi đi một lời kêu gọi qua mạng lưới điện toán, và hơn 30 tác giả đã gửi bài về. Chúng con làm việc đợt đầu với bản thảo của 22 vị, bình chọn được 12, cộng thêm 3 vị của tuyển tập 1999, để xây dựng bản thảo cho quyển sách phát hành hôm nay là Kinh Trung Sương. Đây là tập thứ tư. Những tác giả thời đầu, từ Thánh Phan Văn Minh qua Hàn Mạc Tử cho đến cha Nguyễn Xuân Văn, được giới thiệu ở 3 tập đầu, tức là các quyển Ở Thượng Nguồn Thơ Ca Công Giáo Việt Nam của anh Lê Đình Bản. Khởi đầu tập thứ tư, tức là tập Kinh Trong Sương này, chúng con trân trọng dành chỗ danh dự cho cây bút thuộc hàng tổ phụ là Đức Ông nhà thơ Xuân Ly Băng. Tiếp đó, hai cây bút khác đã có trong tuyển tập Góc Nhạc Thơ Công Giáo Việt Nam là Trầm Tĩnh Nguyện và Hàn Lệ Thu. Chị Hàn Lệ Thu đã qua đời đang khi chúng con xây dựng bản thảo. 12 vị mới là 5 cây bút ở nước ngoài, bà Đông Khê, cha Hương Kinh, anh Hương Vĩnh, chị Trần Nguyễn Trang Đài và chị Trần Mộng Tú. 7 vị trong nước, chị Đỗ Thảo Anh, chị Hạt Bụi, cụ Minh Tâm, cha Nguyên Mai, anh Francisco, rồi HCN và HTS. Hai nữ đăng sĩ sẵn lòng góp bài nhưng xin được giấu tên và giấu mặt. Ngoài hai nữ đăng sĩ, các tác giả khác xuất hiện với đầy đủ tên tuổi, hình ảnh, đôi nét tiểu sử, địa chỉ điện thư và bài chia sẻ cảm nghiệm đức tin, rồi đến phần tuyển thơ. Chúng con in tập Kinh Trong Sương 5.500 bản. Ngoài 500 bản dành cho các tác giả và ban biên tập, số sách còn lại được gửi tặng đến các đức giám mục và các văn phòng tòa giám mục, đến các ban văn hóa của 2.430 giáo xứ và giáo họ biệt lập khắp 26 giáo phận Việt Nam. Những nơi trên 1.000 giáo dân mỗi nơi 2 bản, còn dưới 1.000 giáo dân mỗi nơi 1 bản. Gửi tặng đến 7 chúng viện, tất cả các dòng nam và dòng nữ, mỗi nơi 2 bản. Đồng thời gửi tặng các văn hữu quen biết trong và ngoài công giáo. Chúng con gửi tặng rộng rãi quyển Kinh Trung Sương, nhằm giới thiệu cho anh chị em khắp nơi biết chương trình sưu tầm và nghiên cứu thi ca công giáo Việt Nam, cũng như địa chỉ, điện thư và địa chỉ nhận bài, như có ghi ở trang 10. Địa chỉ đó có thể được đọc như sau. Góp Nhạc Thơ, viết chung lại, a@yahoo.com. Đặng Thế Dũng sẽ nói tiếp trong một diễn đàn vào thứ sáu tuần tới. Cuối cùng, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Hôm ấy, Kevin bị té xuống đường vì một chiếc xe hơi quẹt vào đang lúc cậu đi qua đường. Sau tai nạn vì lỗi của người khác, cậu phải ngồi xe lăn suốt thời gian dài, trong khi chờ đợi điều kiện thuận tiện để các bác sĩ thực hiện cuộc giải phẫu thứ hai nơi chân cậu. Cậu tự động di chuyển với chiếc xe lăn bằng tay và rất cẩn thận mỗi khi đi trên lề đường. Cậu không bao giờ phàn nàn, nhưng vui mừng vì còn sống sót sau tai nạn. Kevin can đảm chấp nhận mọi phiền toái và vẫn luôn nuôi hy vọng được thoát khỏi cảnh tàn tật, để có thể trở nên hữu ích cho bản thân và cho tha nhân. Cậu đi học cùng với bạn bè và được các bạn thay phiên nhau đẩy xe đưa cậu tới trường. Vào một buổi chiều thứ bảy, sau những giờ học bổ túc, trên đường về nhà một mình ngang qua bưu điện của làng, Kevin nhìn thấy ba người đàn ông đang từ trong bưu điện bước ra với những cái bao lớn trên vai. Họ đặt những cái bao ấy vào trong một chiếc xe van đậu trước sân bưu điện. Kevin quan sát và trực giác sắc bén đã cho cậu hiểu rằng có điều gì khác thường đang xảy ra ở bưu điện. Bởi vì ngày thứ bảy là ngày bưu điện đóng cửa sớm, thế nhưng tới giờ này mà lại vẫn còn mở cửa. Điều lạ hơn nữa là họ đang chất những cái bao lên xe tư, thay vì lên cái xe tải màu đỏ của bưu điện. Kevin vội lấy cây viết và ghi số xe trong lòng bàn tay. Rồi với tất cả nỗ lực, cậu cố gắng nhanh nhẹn đẩy xe tới nhà của một nhân viên thuộc ủy ban tuần tra khu phố và đưa cho họ số xe mà cậu đã ghi trong lòng bàn tay. Lập tức, cảnh sát xa lộ dựng các hàng rào ngăn chặn trên các con đường quanh làng. Chẳng mấy chốc, chiếc xe van cùng với ba người trên đó bị chặn lại tại một giao lộ và đưa về trạm cảnh sát để được thẩm vấn. Những cái bao chứa đầy tài sản có giá trị và tiền bạc của bưu điện được tìm thấy trong chiếc xe van. Kevin đã nhận xét rất đúng. Ba người đàn ông kia là những tên trộm của bưu điện. Ông cảnh sát trưởng hài lòng khen ngợi Kevin là cậu bé can đảm, đã biết sáng suốt sử dụng lương tri của mình và bình tĩnh hành động với trí thông minh sắc bén. Kính thưa quý vị và các bạn, tuy bị tàn tật, nhưng Kevin đã không để cho mặc cảm tự ti thống trị tâm trí cậu. Cậu cũng không buông xuôi theo cám dỗ thất vọng, oán giận vì là nạn nhân của sự vô trách nhiệm của người khác. Cậu không ỷ lại vào người khác, nhưng luôn nuôi hy vọng được bình phục, và vì thế luôn nỗ lực cố gắng khắc phục những gì có thể làm được trong giây phút hiện tại. Cậu không đóng kín trong thái độ ích kỷ, nhưng đã biết quên mình để quan tâm đến người khác và lợi ích chung. Đó là những thái độ tích cực giúp cậu hướng nhìn về tương lai với nhiều hy vọng thành công, bất chấp những khó khăn của cuộc sống. Và quả thật, cậu đã thành công. Thật vậy, nếu muốn thành công trong đời, chúng ta đừng bao giờ đình hoãn công việc gì lại cho ngày mai. Cũng đừng uổng phí sinh lực bám víu vào quá khứ, hay phí phạm thời giờ chạy theo mơ mộng tương lai. Chúng ta dễ bám víu vào quá khứ, vì xem ra rất quan trọng đối với chúng ta, và vì chúng ta đã sống nó. Nhưng quá khứ đã qua rồi, và hôm nay chúng ta không còn quyền lực gì trên nó nữa. Tương lai quyến rũ chúng ta, vì trong ảo mộng, chúng ta có thể uốn nắn tương lai theo sở thích của mình. Nhưng tương lai chưa đến, nó không nằm trong tầm tay chúng ta. Chỉ có giây phút hiện tại mới thực sự là quan trọng, vì ở ngay trong tầm tay và quyền lực của mỗi người. Cuộc đời của mỗi người được thêu dệt bằng những giây phút hiện tại. Thế nhưng, giây phút hiện tại lại quá ngắn ngủi, đến nỗi nhiều khi chúng ta không ý thức được giá trị của nó. Vậy chúng ta hãy làm ngay, làm cách chu đáo, và làm tốt những gì có thể làm trong giây phút hiện tại, cả khi nó ít ỏi và nhỏ mọn. Có người tỏ ra rất e dè trong hành động. Họ suy đi tính lại, chờ đợi đắn đo, để rồi cuối cùng bỏ mất cơ hội tốt và chỉ mất thời giờ vô ích. Có những người khác lại cắm đầu cắm cổ lăn xả vào hành động thiếu suy nghĩ, và cũng không để trọn tâm hồn cũng như tình yêu thương vào công việc mình làm. Để đạt được sự quân bình, cần cố gắng kiện toàn tâm hồn mình, để khỏi bị rơi vào tình trạng đánh mất đi phần tinh thần của con người, bởi vì làm như thế là đánh mất đi tất cả. Trí thông minh và khả năng suy tư chọn lựa phát sinh từ tinh thần, và là yếu tố khiến con người khác hẳn với thú vật. Nhờ có tinh thần, nên con người tổ chức được công ăn việc làm của mình. chế tạo ra máy móc, phát sinh ra bao nhiêu điều mới lạ, hữu ích, giúp cho con người sống đúng với nhân phẩm, nhưng lại cũng có nguy cơ tiêu diệt sự sống con người và trái đất này nữa, nếu không được sử dụng đúng đắn. Nếu tinh thần suy nhược, thì đó là dấu hiệu cho thấy con người đang gặp nguy hiểm. Bởi vì khi đó, con người sẽ là nạn nhân, là nô lệ của vật chất, của các tác phẩm do chính tay con người làm nên. Cuộc sống con người sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, và cánh cửa của miền tuyệt đối sẽ khép chặt lại trước mắt con người. Thật là điều mâu thuẫn trái ngược. Trong khi con người càng ngày càng văn minh tiến bộ, đạt được những thành công lớn trong việc chinh phục vũ trụ, nhưng lại càng dễ rơi vào cái nguy hiểm trầm trọng là không kiểm soát được cuộc sống nội tâm của chính mình, không biết hướng dẫn cuộc sống của mình nữa. Bởi vì con người đã đánh mất chiều kích thánh thiêng của mình, và đã quên rằng, đời sống mỗi người ở trong lòng bàn tay của Thiên Chúa. Chính Ngài nắm trong tay vận mệnh của mỗi người, và của toàn thể vũ trụ. Lạy Chúa, không có Chúa, con người chỉ là hư vô. Không có ơn Chúa trợ giúp, con người chẳng làm được sự việc gì. Xin Chúa ban cho con tâm hồn khiêm tốn, biết tận dụng mọi khả năng với tinh thần trách nhiệm và óc sáng tạo, nhưng cũng biết quỳ gối trước sự cao cả quyền phép của Chúa, phó thác tương lai cho Chúa, và đặt hết tin tưởng vào tình thương vô biên của Chúa. Lạy Chúa, xin giúp con sống tràn đầy từng giây phút hiện tại của đời con. Amen.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.